Nhưng mà trong thực tế, con người chúng ta vẫn khó nhận biết Thiên Chúa. Nếu chỉ dựa vào ánh sáng của lý trí tự nhiên, và nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất, Thiên Chúa là đấng vô hình, và những chân lý liên quan đến Thiên Chúa là những chân lý siêu hình, có nghĩa là nó vượt hoàn toàn cái lĩnh vực khả giác, cái lĩnh vực giác quan của chúng ta. Chính vì thế mà khi mình nói rằng là tôi quan sát vũ trụ và thế giới, tôi có thể nhận biết Thiên Chúa, tôi có thể tin là Thiên Chúa hiện hữu, thì cái việc mà Thiên Chúa hiện hữu á, nó không phải là kết quả theo nghĩa toán học 2 cộng với 2 là 4. Nó không phải là kết quả của toán học. Và cũng chính vì vậy mà người ta nói đến cái bước nhảy của đức tin. Bước nhảy của đức tin có nghĩa là các anh chị và tôi vận dụng lý trí Chúa ban cho mình để mình suy tư, rồi đến một cái mức độ nào đó mình phải làm một bước nhảy của đức tin. Nói cho dễ hiểu, giờ chúng ta bắt đầu từ kinh nghiệm của con người. Trong lớp này có nhiều anh chị sống đời hôn nhân gia đình. Anh chị yêu nhau mới lấy nhau chứ. Và khi mà kết hôn với nhau như vậy, các anh chị có tin nhau không? Có tin chứ, không tin sao mà sống được. Nhưng mà mình có chắc chắn nắm được người bạn đời của mình giống như là chúng ta cầm cây bút này trong tay không? Sao mà nắm được? Cho nên ngay trong cái quan hệ tình yêu giữa hai con người mắt nhìn thấy nhau đó, mà vẫn cần đến lòng tin. Vẫn có cái bước nhảy của lòng tin. Một ví dụ khác, ta mới mừng lễ phục sinh. Sáng ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena chạy về báo tin cho các tông đồ. Xác thầy mất rồi. Thánh Phêrô và Thánh Gioan chạy vội ra mổ xem, thấy mổ trống. Bước vào trong thì thấy khăn che đầu, khăn liệm xếp ngay ngắn, nhưng mà xác thầy thì không có. Rồi Thánh Gioan kết luận làm sao? Ông đã thấy và đã tin. Thấy cái gì? Thấy nấm mồ trống, thấy tấm khăn liệm, thấy tấm khăn che đầu. Từ cái chỗ thấy đó đã đủ để tin chưa? Chưa đủ. Ngay người Do Thái lúc bây giờ người ta nói rằng là các môn đệ đến ăn cắp xác ông ấy, rồi phao tin là ông ấy sống lại, thì sao? Cho nên từ cái thấy đến tin có một bước nhảy. Bước nhảy của lòng tin. Ngay cả những người mà gọi là vô thần và tự xưng mình là vô thần khoa học, thì thật ra cũng chỉ là một thứ niềm tin thôi. Người hữu thần thì bảo tôi tin có Chúa, còn người vô thần thì bảo tôi tin không có Chúa. Cũng chỉ là một thứ niềm tin thôi. Cho dù họ gọi mình là khoa học, nhưng mà họ đâu có chứng minh được rằng Thiên Chúa không hiện hữu như là kết quả của toán học 2 cộng với 2 là 4. Không chứng minh được. Cũng chỉ là một bước nhảy của niềm tin. Niềm tin vô thần. Có thế thôi. Thiên Chúa vượt hẳn cái lĩnh vực khả giác của chúng ta. Và đấy là một điều khó khăn, là một thách đố. Cái khó khăn thứ hai nữa đó là khi các anh chị và tôi tin vào Chúa thì đâu có phải chỉ là tin bằng cái đầu của mình, mà tin thực sự đó là sự gắn kết và dấn thân của cả con người, cả cuộc đời. Và sự gắn kết ấy đòi hỏi những hy sinh, những từ bỏ, những quên mình. Và đấy là một thách đố. Đâu có phải là chúng ta bảo là mình tin Chúa còn mình sống thế nào xả láng, đâu có đâu. Vì tin Chúa cho nên là các anh chị mới ngồi đây trong lớp kinh thánh nè. Vì tin Chúa cho nên Chúa Nhật bận đến đâu thu xếp đi lễ đi nhà thờ. Vì tin Chúa cho nên là sống một vợ một chồng không có lăng nhăng với người khác. Nhiều hệ lụy lắm. Nó đòi sự hy sinh, từ bỏ. Và đấy là một thách đố. Rồi một khó khăn nữa, nó gắn với điều mà chúng ta nếu có giờ đọc thêm về tội nguyên tổ ở chương thứ 5 đó. Cái ảnh hưởng của tội tổ tông truyền để lại nơi bản tính của nhân loại khiến cho mình dễ nghiêng về điều xấu, nghiêng về sự dữ. Và vì thế nó là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Tôi có ý mời các anh chị đọc đoạn này của Thánh Phaolô để thấy giáo lý Công giáo có nền tảng kinh thánh rất là rõ. Rồi nếu mà chúng ta đọc tiếp ở câu 23 đó thì sẽ thấy Thánh Phaolô viết: họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử thì họ đi thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Có thấy đúng như ngày hôm nay không? Chúa thì không thờ mà đi thờ người ta. Người ta ở đây có thể là lãnh tụ chính trị, người ta ở đây cũng có thể là diễn viên điện ảnh, người ta ở đây cũng có thể là người mẫu nào đấy, người ta ở đây cũng có thể là đồng đô la. Chúa thì không thờ mà thờ hình tượng người phàm là loài phải chết. Thánh Phaolô viết câu này 20 thế kỷ rồi vẫn đúng cho ngày hôm nay. Và khi chúng ta không tôn thờ Thiên Chúa như Ngài là, thì thay vào đó mình sẽ đi thờ phượng những thứ ngẫu tượng khác. Và chính cái việc thờ phượng những ngẫu tượng khác nó làm cho mình sống không đúng với ơn gọi làm người của mình, không đúng với phẩm giá con người của mình. Cho nên thư Roma về mặt giáo lý này rất là quan trọng. Có hai đoạn văn nữa mà tôi định mời các anh chị đọc chung với tôi ở chương thứ 3 rồi ở chương thứ 5. Nhưng mà tôi nhìn đồng hồ tôi đã thấy 8 giờ. Tôi không có dám làm phiền các anh chị. Thế mà hình như hôm nay là chưa có đọc thư Roma, phải không? Chưa. Thế cho nên tuần này về nhé, ta đọc thư Roma đi. Từ chương thứ nhất cho đến chương 7. Từ chương thứ nhất cho đến chương 7. Rồi tuần sau tôi sẽ thu xếp tiếp tục nói về mấy chương đầu ở trong thư Roma. Còn bây giờ thì trễ rồi cho nên để các anh chị nghỉ.